Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Nga tàu vất vả ứng phó chiến tranh lạnh Mỹ-NATO. Tôi nhắc lại, Nga tàu vất vả ứng phó chiến tranh lạnh Mỹ-NATO. Cái tình hình này nó xảy ra trong một cái khung cảnh trật tự thế giới mới mà tôi đã đề cập rất nhiều lần rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại, là trật tự thế giới của thế kỷ 20 thì người ta gọi là thế kỷ của người Mỹ, và bước sang thế kỷ 21 sau khi Mỹ nâng đỡ nước Tàu, trả công cho nước Tàu về cái việc cùng với Mỹ tạo ra những điều kiện làm cho Liên Xô sụp đổ. Mỹ đã thưởng cho Tàu Cộng rất nhiều phần thưởng, và nhờ những phần thưởng đó mà nó lên đến một cái siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ. Và có nhiều người đã nói rằng thế kỷ 21 này là thế kỷ của người Tàu, và người Mỹ hơn ai hết thấy rõ cái điều đó. Cho nên bước vào thế kỷ 21, khi mà nước Mỹ có bầu cử tổng thống, thì 20 cái think tank của Mỹ đã họp nhau lại, của cả bên Đảng Cộng Hòa và bên Đảng Dân Chủ, và đưa ra một cái phân tích cho rằng nước Tàu đang đe dọa đến vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ, và hơn thế nữa là nước Tàu luôn luôn có chủ trương là xâm phạm đến an ninh của nước Mỹ. Vì thế cho nên 20 cái thanh tranh cao cấp nhất của nước Mỹ đã đưa ra một cái bản phân tích và cảnh cáo hai ông ứng cử viên tổng thống Mỹ rằng chưa biết là ông nào sẽ đắc cử, nhưng mà xin cả hai ông để ý rằng đến cái bản phân tích của chúng tôi, và bất cứ ông nào đắc cử thì nên nhớ cái câu cảnh báo cuối cùng của cái bản phân tích này là phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Cũng trong thời gian đó thì ở nước Mỹ có những tác giả nghiên cứu về nước Tàu, cụ thể là ông Peter Navarro, còn một ông nữa là ông Gordon Chang thì phải. Ông Peter Navarro đã viết nguyên một cuốn sách là Death by China, chết bởi tay Trung Quốc. Và vì thế cho nên thế giới mới muốn có trật tự đàng hoàng thì phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Ngoài cái cảnh báo đó thì vào những năm cuối của thế kỷ 20, một học giả Mỹ là ông Samuel Huntington đã viết quyển sách gọi là The Clash of Civilization, là sự va đập của các nền văn minh. Và ông nói rõ rằng thì các nền văn minh của xưa cổ của thế giới như là văn minh Hồi giáo, văn minh Thiên Chúa giáo, văn minh Do Thái giáo và văn minh cộng sản. Ít người cho coi nền văn minh cộng sản là nền văn minh, nhưng mà tôi thì theo cái học hỏi của tôi về civilization thì khi một cái trật tự nào mà nó muốn áp đặt lên cái một xã hội nào một hệ giá trị thì đó là một, phải gọi nó là một nền văn minh. Chúng ta yêu thích hay ghét bỏ nó hay là chống lại nó, nhưng mà phải nói là nó là một nền văn minh. Thì tôi gọi cái sự tan vỡ của chủ nghĩa cộng sản và đế quốc cộng sản trên thế giới là sự tan vỡ của một nền văn minh cộng sản. Và hiện nay trật tự thế giới hôm nay là rối loạn vì những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản và nền văn minh Hồi giáo. Nền văn minh Hồi giáo chẳng những nó làm rối loạn thế giới mà nó làm rối loạn luôn cả những trong những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, nó cũng đánh nhau nữa. Và nền văn minh cộng sản cũng thế. Những mảnh vỡ của nó chẳng những là nó tiếp tục gây rối loạn trật tự thế giới mà nó lại còn va chạm nhau nữa. Thí dụ là cộng sản Nga với cộng sản Tàu cũng tiếp tục va chạm nhau. Và thế giới ngày hôm nay mà muốn lật lại một trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 thì phải giải quyết được cái sự va đập văn minh, những mảnh vỡ của trật tự này. Đó là cái tình hình của trật tự thế giới ngày hôm nay do Mỹ chủ động sắp xếp lại. Và hiện nay thì chúng ta, tôi nhắc lại rằng thì những mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản cũng như những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó đã làm rối loạn trật tự thế giới mới. Cụ thể là ở bên Nga thì nó cấu kết với những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, và Nga đã làm rối loạn cái trật tự ở Iran, tiếp nuôi dưỡng thằng Iran, từ Iran nuôi dưỡng những bọn khủng bố ở Syria, và riêng nước Nga thì lại chiếm đoạt Crimea của nước Ukraine, và bây giờ lại gây ra nội chiến ở Ukraine và tiếp tế những vũ khí và vật tài liệu và cả lính đánh thuê nữa cho một tỉnh của Ukraine là Donbass là đòi độc lập. Đấy là anh Nga. Còn anh Tàu thì anh cũng lại liên kết với các mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, từ Pakistan cho đến những cái nước tăng nọ tăng kia mà vỡ ra từ đế quốc Liên Xô đó, anh mua chuộc được hết. Và anh mua chuộc được một phần của Đông Ngô vỡ ra, một phần của Phi Châu, một phần của Châu Mỹ Latin. Anh làm rối loạn trật tự thế giới. Vì thế cho nên cái chiến lược sắp xếp lại trật tự thế giới mới của Mỹ và đồng minh rất là phức tạp. Và trong tình hình vừa rồi thì chúng ta thấy rõ là đã có sự phân công để phụ trách cái công tác này. Mỹ thì phụ trách chủ yếu là anh Tàu và những cái râu ria của anh Tàu. Và Liên Âu và NATO thì phụ trách anh Nga và những râu ria của anh Nga. Và liên kết với những cái mảnh vỡ mà còn có thể là làm dịu bớt cái mà không chủ trương khủng bố đó, như là Liên đoàn Ả Rập. Những mảnh vỡ còn nữa là của nền văn minh thế giới là Israel, và Liên đoàn Ả Rập và Israel phụ trách những cái râu ria của những mảnh vỡ đó ở Trung Đông và Bắc Phi. Đấy là sự phân công phụ trách mà tôi nhìn thấy. Bây giờ đến đi vào thực hiện cái chiến lược này thì chúng ta đã thấy rõ rằng thế giới đã đặt nỗ lực chính là đối phó với Nga và râu ria của nước Nga, cũng như Tàu và râu ria của nước Tàu, là nỗ lực chính do Mỹ và NATO phụ trách. Về phía diện là râu ria của hai cái mảnh vỡ đó là chỉ do Liên đoàn Ả Rập và Israel phụ trách. Đây là nỗ lực phụ. Và chính cả hai cái mảnh vỡ của Cộng sản là Nga và Anh Tàu cũng có không có kết minh được với nhau để đối phó với cái trật tự thế giới mới do Mỹ sắp dí và đồng minh sắp đặt. Cho nên chúng ta cho thông tin tuần này cho thấy rằng thì vì quyền lợi của phe mình mà Nga Anh Tàu cũng người ta nhiều người nhà bình luận đã nói rằng thì anh Nga với Mỹ chơi cái trò này làm cho anh Nga với anh Tàu nó đoàn kết với nhau, mà tôi thấy rằng thông tin này cho thấy là hai anh đã vì quyền lợi của chính mình của anh mà không có cái sự liên minh được. Và thời sự tuần qua thì cho thấy rằng thì như tôi đã đặt ở trong cái tựa đề của bài bình luận thời sự này là Nga và Tàu đang vất vả ứng phó với cái trật tự thế giới mới mà do Mỹ và NATO sắp đặt qua chiến tranh lạnh, chiến tranh lạnh toàn cầu. Chiến tranh lạnh là cái hình thức cạnh tranh giữa các quốc gia trên thế giới này thì chưa đến này. Cho nên những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy là chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế, là chiến tranh địa chính trị, nhưng mà chiến tranh lạnh là cái chiến tranh nó dùng cả quyền lực mềm, quyền lực cứng và quyền lực bén nhọn. Đó là cái tình hình của thế giới ngày hôm nay. Thời sự tuần qua là chiến tranh lạnh do Mỹ và NATO chủ động làm cho anh Nga và anh Tàu đối phó rất là vất vả. Thời sự tuần qua cho thấy rằng anh Nga chối bỏ tất cả những cái tố cáo của Mỹ về vì anh ấy đang tiến hành chiến tranh lạnh đối với thế giới, cho nên thế giới phải đối phó lại cũng bằng chiến tranh lạnh. Anh chối bỏ chiến tranh thế giới lên án anh về cái vụ mà chiến tranh hóa học, anh chối. Anh thế giới lại gì lên án anh thì là anh chiến tranh gián điệp nữa. Anh cũng chối, anh chối tất cả những gì mà thế giới lên án anh chối. Và vì anh càng chối thì thế giới càng tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh lạnh, áp lực tối đa với anh Nga. Và riêng anh Tàu thì chúng ta đã thấy trong tuần qua, nước Mỹ phát khởi bằng chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế, và anh Tàu lập tức trả đũa. Và thời sự tuần qua cho thấy rằng anh Tàu hết vốn để trả đũa về chiến tranh thương mại, và anh đang một mặt vẫn tố cáo Mỹ quá đáng là không chịu thương thuyết này kia. Nhưng mà Mỹ nói rằng anh thương thuyết với anh vô ích, là vì anh trong những cái thương thuyết vừa rồi là anh vẫn cần ngoan cố chứ anh có chịu lùi đâu. Cho nên anh Tàu đã hết cách trả đũa về chiến tranh thương mại, và bây giờ anh chỉ có tập trung nỗ lực của anh tập trung phá vây, thế đó, và anh phá Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Trong khi đó thì NATO đã tỏ ra là tiếp tay với Mỹ trong cái việc mà đối phó với cái râu ria của Cộng sản Nga ở Afghanistan. Và Liên Âu đã tỏ ra là tiếp tay với Mỹ trong chiến tranh lạnh chống cả Nga, chống Nga ở Ukraine và ở các nước Đông Âu. Và Liên Âu cũng tỏ thái độ là tiếp tay với Mỹ trong vấn đề mà đối phó với Bắc Triều Tiên với lại Trung Cộng ở Á Châu Thái Bình Dương. Đấy là cái bình luận thời sự của tôi về tuần qua nó như thế. Và đây là những thông tin mới nhất, những cái thông tin mà tôi dùng cho cái phân tích của tôi như ngày hôm nay thì tôi đã tham khảo từ mấy tháng qua, hàng tuần rồi, nhưng mà đây là những thông tin mới nhất. Và để đáp trả những lên án của thế giới về chiến tranh lạnh, chiến tranh gián điệp. Thì anh Nga lại trả đũa anh, mà anh bảo anh bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 9 đăng tin rằng Nga cáo buộc Mỹ cũng tuyển điệp viên hai mang. Kem Ranh hôm 3 tháng 9 nói rằng Mỹ đã thô thiển trong hoặc kép tìm cách tuyển dụng, tuyển các công dân Nga làm điệp viên cho Hoa Kỳ. Và đấy là phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov, được Reuters dẫn lời nói thêm rằng điều đó cho thấy Washington đang can thiệp vào các vấn đề của nước Nga. Và anh đưa ra cái gì? Anh cho rằng thì là Cục Điều tra Liên bang của FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách tuyển đại gia nhôm của Nga là ông Oleg Deripaska làm tình báo cho mình trong khoảng thời gian từ 2014 tới 2016. Nhưng bất thành. bất thành mà là về chăm nhà chỗ cáo cái gì. Mà từ 2014 đến 2016 bây giờ anh mới nói ra là sao? Bị người ta lên anh mới nói ra. Đấy. Và theo Peskov, điều đó cho thấy các nỗ lực can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Nga. Theo New York Times, các cơ quan của Hoa Kỳ đã ra chỉ dấu, trong một kéo ra chỉ dấu rằng họ có thể giúp ông Deripaska xin thị thực vào nước này. Giúp nó đi xin thị thực vào nước này, gọi là tuyển điệp viên hai mang. Và đổi lại, họ hy vọng nhận được các thông tin về tội phạm của tổ chức của Nga, và sau đó là thông tin về khả năng Nga trợ giúp chiến dịch tranh cử tổng thống Trump vào năm 2016. Anh Nga đáp trả bị đấy. Nhưng mà trong khi đó thì anh Nga anh bị Ukraine đối phó. Cái tên mà Bùi Nhìn mà anh dựng ra ở cái trung tâm Donetsk của Ukraine và làm giờ tuyên bố là ly khai khỏi Ukraine và là thành viên của nước Nga là anh là Zakachenko. Bản tin của Đài Tiếng nước Nga ngày 3 tháng 8 năm 2018 loan tin là ông Zakachenko tử vong trong vụ nổ tại quán cà phê ở trung tâm Donetsk. Anh này là anh tổng thống của cái Donetsk ly khai đấy. Và anh Nga, tiếng nói nước Nga đổ là Ukraine tổ chức ám sát. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Alexander Zakachenko đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà hàng Sepa ở trung tâm Donetsk. Anh đi uống cà phê, anh bị người ta ám sát. Và nhà lãnh đạo của Donetsk đã chết do vụ nổ tại quán cà phê Sepa, bộ trưởng thu nhập và thuế là ông Timokev bị thương. Cơ quan thực thi pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã bắt giữ các nghi can trong vụ ám sát nhà lãnh đạo này. Các nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiếc xe hơi. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova tuyên bố với các phóng viên rằng có mọi cơ sở để giả định rằng đứng sau vụ giết người này là chế độ Kiev hay là Ukraine đó. Vốn đã nhiều lần sử dụng phương pháp tương tự để loại bỏ những nhân vật bất đồng chí kiến và những người mà họ không ưa. Anh này là không phải bất đồng chí kiến đâu. Anh ly khai nước Ukraine và anh lập ra một cái nước để lệ thuộc vào Nga. Bây giờ đến Iran là cũng là do anh Nga với tàu bảo trợ và bị Mỹ bác bỏ cái thỏa thuận 2015. Và với cái thỏa thuận 2015 đó thì thế giới đã giao cho một cái ủy ban cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế để theo dõi. Thì bây giờ anh vận động được bản tin ngày 31 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là anh Nga và có lẽ anh ấy rằng đã vận động được cái cơ quan này cho biết rằng thì
Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. À, trong báo cáo rằng, à, các báo cáo hàng quý là báo đăng một lần đấy. Lần thứ gì kể từ khi Tổng thống Donald Trump loan báo vào tháng 5 rằng Mỹ sẽ từ bỏ thỏa thuận này và tái áp đặt chế tài. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Iran vẫn chưa vượt quá giới hạn đối với các mức tinh chế uranium, lượng uranium đã qua tinh chế và các tiêu chuẩn khác. Trong báo cáo gần đây vào tháng 5, cơ quan này nói rằng Iran có thể làm nhiều hơn để hợp tác với các thanh sát viên và do đó tăng cường sự tin tưởng, nhưng không nói rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này khiến họ lo ngại. Đấy, anh cơ quan này anh đưa ra một cái gì? Nhưng mà vấn đề là ông Donald Trump cũng đặt ra là nó ngưng sản xuất, nhưng mà cái gì nó đã chế ra được rồi thì nó chưa có được giao, thì là vấn đề là nó không tôn trọng cái nguyên tắc là không thể đảo ngược. Ông Donald Trump muốn nói là bãi bỏ cấm vận cho nó để nó phục hồi nền kinh tế của nó, chỉ ai cấm nó rằng sau khi nó mạnh trở lại để phục hồi nền kinh tế rồi nó lại tiếp tục thì sao? Không có cái biện pháp là không ngăn cản nó về cái đảo ngược cái thỏa thuận đó. Đấy là cái là ông Donald Trump ông lên án như vậy. Và bây giờ cái cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thì xác nhận rằng nó còn chưa có tinh chế thêm cái gì cả, nhưng mà những cái gì nó có thì nó chưa có đổ đó. Cho nên là cái nỗ lực này là cũng là một nỗ lực phá vây của anh Nga và anh Tàu mà thôi. Và báo cáo được phân phối cho các nước thành viên của cơ quan năng lượng quốc tế đó thì nói rằng sự hợp tác kịp thời và chủ động tích cực của Iran trong việc cho phép tiếp cận như vậy tạo điều kiện cho việc thi hành nghị định thư bổ sung và tăng cường sự tin tưởng. Tỷ lệ sản xuất tức là uranium tinh chế giữ nguyên đó, dĩ nhiên không có thay đổi nào cả, nó giữ nguyên, nhưng mà ai cấm thì nó lại tiếp tục đó. Và vì thế cho nên ngay chính ở trong nước Iran cũng đã có sự chia rẽ giữa anh lãnh đạo tôn giáo trị và anh tổng thống Iran. Đó. Hôm thứ Tư, lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei nghi ngờ các nước Liên Âu có thể cứu vãn thỏa thuận này và nói Tehran có thể từ bỏ nó. Bây giờ anh Iran hy vọng rằng các nước Liên Âu là có thể là cứu vãn, nhưng mà ông lãnh tụ tôn giáo Khamenei ông bảo Liên Âu là, và ông Khamenei bảo Tổng thống Hassan Rouhani không nên lệ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của châu Âu, trong khi ông chịu áp lực ngày càng lớn ở trong nước về việc ông lèo lái nền kinh tế đối mặt với các chế tài của Mỹ, trong khi các bộ trưởng trọng yếu đang bị Quốc hội Iran công kích đã trong nội bộ như rằng là có vấn đề lùng cụng rồi. Mà tôi nhắc lại là cái thông tin mà tôi tham khảo tuần trước cho thấy rằng anh Iran với anh Tàu Cộng, anh đang hợp tác với nhau để anh Iran bán dầu cho Tàu mà không dùng đồng đô la và dùng đồng nhân tệ. Và anh quên rằng ông Donald Trump và nước Mỹ làm chủ thế giới bằng đồng đô la, và vì thế anh không dùng đô la thì anh va chạm với nhau thì anh dùng cái nhân dân tệ của anh đi ra thế giới như nào anh cũng phải đi ra thế giới bằng đồng đô la. Và vì thế cho nên các nước nào hay là cơ quan nào mà giúp cho anh Iran và anh Tàu Cộng mà thỏa thuận với nhau bằng nhân dân tệ thì sẽ bị Mỹ đối phó bằng đông lạnh những đồng đô la của những cái anh thông đồng đó. Bây giờ bản tin ngày hôm 9 tháng 8 của Đại Kỷ Nguyên và Exodus WordPress đem về cho tôi cho thấy rằng anh Nga và anh Tàu cũng có xung đột quyền lợi, chứ không phải là anh Nga và anh Tàu để đối phó với Mỹ thì sẽ cấu kết với nhau. Bản tin có tựa đề là chính phủ Nga thận trọng trong việc ghép với thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE. Huawei và ZTE đã bị cả Mỹ và đồng minh là đối phó rồi. Bây giờ đến Nga là anh cũng thận trọng. À. Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ lần lượt thông báo cấm nhập khẩu hoặc sử dụng thiết bị viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc. Chính phủ Nga cũng đang theo sát chặt chẽ lời đề nghị nhập khẩu thiết bị Huawei và ZTE. Tờ Kommersant của Nga dẫn lời các quan chức chính phủ vào ngày 20 tháng 8 rằng theo đề xuất, chính phủ Nga sẽ yêu cầu đánh dấu bắt buộc và không cho phép doanh nghiệp nào nhập khẩu trung gian các thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE. Các nhà sản xuất Nga cũng yêu cầu trong đề nghị rằng phải đảm bảo các công ty địa phương Nga có thể kiểm duyệt và lấy dữ liệu nhập khẩu hải quan trên các thiết bị liên quan của Huawei và ZTE. Nếu như họ phát hiện điểm nghi vấn, Liên bang Nga cùng cảnh sát và cơ quan thuế có thể điều tra thiết bị của hai công ty công quốc trên. Theo báo cáo, sau khi nhận được đề xuất, Thủ tướng Nga Medvedev đã chuyển nó tới Bộ Công Thương và Bộ Thương mại, Bộ Truyền thông và Bộ Tài chính, yêu cầu họ nghiên cứu và báo cáo kết quả. Đó. Và cũng bản tin này thì cho thấy là cả thế giới đang chiếu cố túng gáy cái công ty đó. Vào ngày 23 tháng 8, theo Twitter chính thức của Huawei ở Úc, chính phủ Úc đã công bố cấm chỉ Huawei và ZTE cung cấp thiết bị trong dự án xây dựng mạng 5G. Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã ký một dự luật mới vào ngày 14 tháng 8, không cho phép chính phủ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ ai muốn hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các thiết bị và dịch vụ thông tin của Huawei, ZTE hoặc của các công ty truyền thông khác của Trung Quốc. Bây giờ đến Ấn Độ. Ấn Độ đã từng ban hành lệnh cấm tương tự này từ nhiều năm trước. Những thông tin chính phủ Nga công bố cho thấy Nga có thể đi theo Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ và các nước khác dần dần đóng cửa các trụ cột viễn thông của Huawei và ZTE. Đấy là anh Nga. Bây giờ đến anh Tàu. Thông tin mạng Soha VN ở trong nước đăng tin và Exodus from Việt Nam Út Press đem về cho tôi. Thông tin có tựa đề là áp thuế chỉ là mở màn. Đây mới là chuỗi đòn chính mà ông Trump sẽ thẳng tay giáng xuống Trung Quốc. Và đấy, đến cái vụ mà 34 tỷ USD và thêm 16 tỷ thì cái đó là thông tin tuần trước rồi, tôi đi nhắc lại thôi. Và bản tin của Soha VN nhắc lại rằng ông Tâm, ông mỉa mai Tàu là anh Trung Quốc đã sung sướng quá lâu. Đã. Khẳng định giải quyết vấn đề thương mại với Bắc Kinh sẽ mất nhiều thời gian. Ông cho rằng Trung Quốc đã sung sướng quá lâu và bị làm hư. Ông nói, họ, tức là Trung Quốc, làm việc với những người chẳng biết rõ họ làm gì, tức là các tổng thống tiền nhiệm, và đẩy chúng ta vào tình cảnh này. Cuộc đàm phán thương mại diễn ra trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 tại Washington giữa hai nước đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Đấy, anh thỏa thuận mà anh vẫn cứ ngoan cố. Và bản tin đạt cái tựa đề là đòi lại công bằng cho doanh nghiệp Mỹ, dẫn lời tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR cho hay, ở thị trường trong nước, Trung Quốc bảo hộ thị trường đầu tư, đối xử không công bằng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi đó ở nước khác Trung Quốc lại thâm nhập rất mạnh thông qua đầu tư trực tiếp vào Mỹ để tìm kiếm các lĩnh vực đầu tư chiến lược và công nghệ cao. Và vì thế cho nên Mỹ muốn lấp cả hai lỗ hổng này, vừa ngăn chặn Trung Quốc cho đến Mỹ và lại còn đòi hỏi cách đối xử khác với các doanh nghiệp Mỹ trên đất Trung Quốc. Ông Thành dẫn chứng rằng có một khuynh hướng là trước đây đầu tư của Trung Quốc không có vụ nào bị cấm tại Mỹ, thì chỉ trong 20 năm gần đây, số doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ bị cấm chiếm 25% trong danh sách của cơ quan Ủy ban Quản lý Đầu tư nước ngoài của nước Mỹ. Bây giờ đến một Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tiến sĩ Lưu Bích Hổ nhận định rằng sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump và chính quyền Mỹ đang thực hiện chiến lược toàn cầu, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, ngăn chặn không cho Trung Quốc trở thành số một. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thực chất nằm trong chiến lược ngăn chặn đó. Chiến lược này nhất quán và sẽ còn tiếp tục cho đến khi Trump không làm Tổng thống nữa. Đây không phải là đòn thương mại đơn thuần mà là đòn chính trị thực sự, nhắm lập lại cân bằng, giành lại lợi ích cho nước Mỹ. An ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump là an ninh kinh tế, cho nên đòn đầu tiên là đòn kinh tế, sau đó sẽ là các tác động dây chuyền từ thương mại dẫn đến tiền tệ, đầu tư, chứng khoán, công nghệ, rồi dẫn đến hình thái tâm lý để ép Trung Quốc. Cho rằng căng thẳng Mỹ-Trung cũng phải căng thẳng thương mại, tiến sĩ Phạm Sĩ Thành nhận định đây không phải là cuộc cãi cọ để giảm thâm hụt thương mại, mà bản chất câu chuyện là cuộc cạnh tranh về công nghệ và năng lực cạnh tranh của quốc gia trong vòng 10 năm tới. Mỹ muốn Trung Quốc ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ phải gây ra áp lực đủ mạnh. 34 tỷ USD và thêm 16 tỷ USD hàng hóa mới nhất chỉ là tín hiệu cuộc chiến đã nổ ra, còn sẽ còn leo thang nữa và chỉ dừng lại khi Trung Quốc chịu đàm phán về sở hữu trí tuệ, về bảo hộ, về vai trò của doanh nghiệp cũng như thị trường đầu tư. Và bản tin cũng cho một cái tiểu đề mục là hòa dịu với Nga, Triều Tiên để tập trung hơn với Trung Quốc đến lần nước Mỹ. Khi ông Trump nói như vậy, ông song song hòa dịu với Nga, Triều Tiên để tập trung nhiều hơn trong cuộc chiến với Trung Quốc. Các khoản thuế quan đe dọa áp đặt lên đồng minh như Đức, Anh, Canada, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản đều lùi lại, đúng không? Ông đưa ra áp thuế trên toàn quốc tế, nhưng mà đối với các đồng minh thì ông lùi lại rồi. Và đây là cái phân tích của tôi trong những bài trước, tức là mục tiêu sắp chặt lại trật tự thế giới mới của nước Mỹ. Cụ thể là tâm điểm là nước Tàu. Bây giờ các nhà phân tích khác cũng đã tỏ ra đồng ý như thế. Bây giờ nước Mỹ tiếp tục đẩy mạnh, không còn chiến tranh thương mại nữa, mà là chiến tranh lạnh. Và nước Mỹ tố cáo là Trung Quốc tuyển mộ gián điệp cực kỳ quyết liệt trên LinkedIn. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 1 tháng 9. William Evanina, giám đốc phản gián của Mỹ, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng các quan chức tình báo và chấp pháp đã thông báo với LinkedIn thuộc sở hữu của tập đoàn Microsoft về những nỗ lực cực kỳ quyết liệt của Trung Quốc trên website này. Ông nói hoạt động của Trung Quốc bao gồm liên lạc với hàng ngàn thành viên LinkedIn cùng lúc, nhưng ông từ chối cho biết có bao nhiêu tài khoản giả mà tình báo Mỹ đã phát hiện, có bao nhiêu người Mỹ có thể đã được liên lạc và Trung Quốc đã tuyển mộ thành công tới mức nào. Nhà chức trách ở Đức và Anh trước đó đã cảnh báo công dân của họ rằng Bắc Kinh đang sử dụng LinkedIn để cố gắng tuyển mộ họ làm gián điệp. Nhưng đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ công khai nói về thách thức này ở Mỹ và nêu ra rằng đây là một vấn đề lớn hơn những gì được biết trước đây. Hãng tin này nói, dẫn lời ông Evanina, nói thêm rằng LinkedIn nên cân nhắc theo bước Twitter, Google và Facebook, những mạng xã hội đã đình chỉ các tài khoản giả bị cáo buộc có dính líu tới các cơ quan tình báo của Iran và của Nga, chẳng những lãnh Tàu và Iran và của Nga nữa. LinkedIn nói họ có 575 triệu người sử dụng ở hơn 200 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 150 triệu thành viên ở Mỹ. Giám đốc phụ trách an toàn của LinkedIn là Paul Rockwell khẳng định công ty đã tiếp xúc với các cơ quan chấp pháp của Mỹ về những nỗ lực gián điệp của Trung Quốc. Đầu tháng này, LinkedIn cho biết họ đã đình chỉ dưới 40 tài khoản giả mà người dùng nó đã sử dụng để cố gắng liên lạc với các thành viên LinkedIn có liên hệ tới các tổ chức chính trị không xác định. Ông Rockwell không nói liệu đó có phải là các tài khoản của Trung Quốc hay không. Ông cũng từ chối cho biết số lượng tài khoản giả liên quan với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Ông nói, công ty đưa ra hành động rất kịp thời để hạn chế các tài khoản và khắc phục và ngăn chặn bất kỳ thiệt hại to lớn nào có thể xảy ra, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Đấy. Là Bộ Ngoại giao Tàu thì bác bỏ cáo buộc của ông Evanina. Thì nhớ là ông Evanina là giám đốc cơ quan phản gián của Mỹ. Anh Tàu dĩ nhiên là anh chối. Yeah. Bây giờ, chiến tranh lại đã lan sang là chiến tranh gián điệp rồi, thì không phải là còn là chiến tranh đơn thuần là chiến thương mại mà thôi. Và ông Evanina nói ông lên tiếng một phần là vì trường hợp của ông Kevin Mallory, một viên chức CIA về hưu bị kết tội âm mưu làm gián điệp cho Trung Quốc vào tháng 6. Đấy, đây, đó rêu rõ một nhân vật nhé. Nói thông thạo tiếng Tàu, ông Mallory đang gặp khó khăn về tài chính khi ông được liên lạc qua tin nhắn LinkedIn vào tháng 2 năm 2007 bởi một công dân Trung Quốc giả dạng làm người tuyển mộ theo hồ sơ tòa án và bằng chứng xét xử. Người này lấy tên là Richard Yang đã sắp xếp một cuộc gọi điện thoại giữa ông Mallory và một người đàn ông tự nhận làm việc tại một viện nghiên cứu ở Thượng Hải. Trong hai chuyến đi sau đó đến Thượng Hải, ông Mallory đã đồng ý bán các bí mật quốc phòng của Mỹ nha. Bán các bí mật quốc phòng của Mỹ gửi qua một thiết bị di động đặc biệt cung cấp cho ông. Dù ông nhận định những mối liên lạc với người Trung Quốc của ông là nhân viên tình báo, theo hồ sơ truy tố của chính phủ Mỹ nhắm vào ông, theo lịch trình, ông sẽ bị kết án vào tháng 9 và có thể đối mặt với bản án tù chung thân. Bây giờ, đấy, chiến tranh thương mại nó đã sang tới chiến tranh gián điệp rồi, tức là chiến tranh lạnh. Bây giờ bản tin ngày 1 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nữa. Có tin rằng nhà nghiên cứu âm mưu đánh cắp bí mật thương mại để bán ở Trung Quốc. À. Và đây là anh Yu Xue. À, một nhà nghiên cứu ung thư hôm thứ Sáu đã nhận tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại sinh dược phẩm từ công ty GlaxoSmithKline trong điều mà các công tố viên nói là một âm mưu là bu đồ bao gồm các kế hoạch mở các công ty ở Trung Quốc để tiếp thụ chúng. Yu Xue nhận tội tại tòa án liên bang về một tội danh duy nhất. Chính phủ đã bãi bỏ hơn 20 tội danh khác đối với nhà nghiên cứu này. Các công tố viên mô tả công dân Mỹ 48 tuổi này là một trong những nhà sinh hóa học protein hàng đầu trên thế giới và đã làm việc tại cơ sở nghiên cứu của GlaxoSmithKline ở ngoại ô thành phố Philadelphia trong khoảng một thập niên và trở thành một người quản lý cao cấp. Bà bị sa thải ngay sau khi có những cáo buộc nhắm vào bà vào đầu năm 2016. Các công tố viên cáo buộc bà tải xuống và gửi email thông tin bí mật bao gồm nghiên cứu về các loại thuốc ung thư cụ thể và hợp tác với 4 người khác, bao gồm 2 người ở Trung Quốc, bị cáo buộc trong cùng mưu đồ. Một nhà khoa học nghiên cứu khác tại GlaxoSmithKline tên là Tao Li cũng bị buộc tội trong kế hoạch này. Bà Sue phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm và khoản tiền phạt $250,000. Bà cũng có thể bị buộc tội phải trả tiền bồi thường cho giá trị của những bí mật đó mà sẽ được giới hạn ở mức $2 tỷ. Đấy. Chiến tranh gián điệp đó. Bây giờ thế giới bắt đầu soi vào nội bộ của nước Tàu. Bản tin mùng 1 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Trung Quốc thả người Uyghur khỏi những nơi bị cho là trại cải huấn. Bây giờ là anh xâm thực tân cương của người Uyghur và anh đem người Hán sang, người Hán trở thành đa số ở Uyghur, tân cương, và người Uyghur thì bị bỏ tù trong trại cải huấn đấy. Và anh Tàu anh xâm thực như thế đó. Anh ở Việt Nam cũng thế, anh xâm thực nước nào là anh làm cho cái dân ở đó trở thành thiểu số và di dân của anh sang trở thành đa số. Đây là sự bành trướng của nước Tàu như thế. Ủy ban của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ kỳ thị chủng tộc dẫn ra các ước tính cho biết có đến 1 triệu người Uyghur có thể đang bị câu lưu ngoài ý muốn và ngoài vòng pháp luật ở tỉnh Tân Cương xa xôi thuộc miền Tây Trung Quốc. Và Trung Quốc chính nhân nó chối chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của các trại giam đó. Trung Quốc đã nói rằng Tân Cương đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ những kẻ chủ chiến và phần tử ly khai Hồi giáo cực đoan, những người mà Bắc Kinh nói là khuấy động căng thẳng giữa chủ yếu là người Uyghur thiểu số theo Hồi giáo và người Hán đa số. Đấy, chính anh nói là người Hán là nước của người ta, anh đến xâm chiếm, anh biến dân của người ta thành thiểu số, anh cứ đem di dân của anh ra, anh sang thành đa số. Đấy là cái xâm thực. Điều này có thể được sử dụng để... những ủy ban lên án định nghĩa rộng lớn về chủ nghĩa khủng bố và những tham chiếu mơ hồ về chủ nghĩa cực đoan và định nghĩa không rõ ràng về tư tưởng ly khai trong luật pháp của Trung Quốc. Điều này có thể được sử dụng để chống lại những người thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa và tạo điều kiện cho việc nhắm mục tiêu hình sự vào các sắc dân và tôn giáo thiểu số, trong đó có người Uyghur, người Tây Tạng theo Phật giáo và người Mông Cổ. Đấy là cái ủy ban của Liên Hợp Quốc đó. Trong kết luận của mình, ủy ban cho biết họ hết sức lo lắng về nhiều báo cáo về việc biệt giam một số lượng lớn những người thuộc sắc dân Uyghur và những người Hồi giáo khác trong khoảng thời gian dài mà không buộc bị buộc tội hoặc xét xử gì cả, dưới cái cớ là chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc ngưng tập tục này nếu nó tồn tại. Chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc thả người nếu không có sự cơ sở pháp lý để giam giữ họ. Tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh nói, phát biểu của các chuyên gia Liên Hợp Quốc không có cơ sở thực tế. Nói thêm rằng, sự hài lòng của người dân với tình hình an ninh và sự ổn định ở Tân Cương nó tăng lên đáng kể. Trong tình hình đó, bị giam giữ mà lại người ta lại hài lòng lên tàu này thiệt. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ hôm thứ Tư đã kêu gọi Washington áp đặt chế tài lên các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo ở Tân Cương, nói rằng khu vực này đã bị biến thành một nhà nước công an trị công nghệ cao. Và bây giờ anh Tàu, anh phản bác bằng báo chí của anh. Bản tin ngày 1 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo Trung Quốc quy trách phương Tây kích động phần tử cực đoan ở Tân Cương. Rối loạn ở vùng Tân Cương xa xôi miền Tây Trung Quốc là do các yếu tố bên ngoài. Gây nên, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc nói hôm thứ Bảy trong một bài xã luận đáp lại lời kêu gọi của nhóm các nhà lập pháp Mỹ. Bài xã luận đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo nói, các cáo buộc của phương Tây về việc quản trị quân cương đã gây ngộ nhận cho những kẻ cực đoan, khiến họ tin rằng họ đang khởi xướng thánh chiến tôn giáo và giành được sự cảm thông và sự ủng hộ từ xã hội phương Tây và quốc tế. Một số thực thế lực đã phỉ báng các nỗ lực quản trị của Trung Quốc ở Tân Cương. Hệ giá bài xã luận nói, cáo buộc là một hệ giá trị Âu, dĩ Âu vi Trung. Đưa ra những lời tuyên bố sáo rỗng và nhân quyền, không kể gì đến mục đích và ảnh hưởng của việc quản trị Tân Cương và thực tế ảm đạm mà nó nhắm tới. Bài phát xã luận viết tiếp rằng, luận điệu sáo rỗng như vậy truyền cảm hứng cho những kẻ cực đoan, thỏa mãn mục đích của một số chính trị gia phương Tây, tìm cách làm suy yếu những thành tựu quản trị ở Tân Cương và đẩy khu vực này vào tình trạng rối loạn. Và bản tin nhắc lại rằng, hôm thứ Tư, một nhóm các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi các chế tài, các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vụ xâm phạm nhân quyền nhắm vào những người Hồi giáo thiểu số ở vùng Tân Cương của Trung Quốc. Một hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong tháng này cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy rằng 1 triệu người dân tộc Uyghur, đấy, 1 triệu nhé. Dân người ta có bao nhiêu triệu, mà đến 1 triệu người Uyghur đang bị giam cầm trong một nơi giống như một trại tập trung khổng lồ được giấu kín. Và hàng trăm người đã chết trong tình trạng bất ổn ở đó trong những năm gần đây. Đấy là nội tình của nước Mỹ đang bị, của nước Tàu đang bị thế giới lên án. Bây giờ những nỗ lực phá vây của anh Tàu. Bản tin ngày 3 tháng 9, 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Tập cấp 60 tỷ đô la xóa nợ cho nước nghèo Phi Châu. Chủ tịch Tập Cận Bình, anh dùng cái bẫy nợ, bây giờ nó cái nước mà mắc bẫy nợ nó không có tiền trả nợ, bây giờ anh phải xóa nợ, tức là cái kế hoạch bẫy nợ của anh ấy bắt đầu thất bại, bây giờ anh phải xóa nợ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 3 tháng 9 quyết định hỗ trợ thêm 60 tỷ đô la cho châu Phi, đồng thời xóa nợ cho một số nước nghèo của châu lục này. Phát biểu tại lễ khai mạc hội thị thượng đỉnh với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Phi, ông Tập cam kết mang lại sự phát triển bền vững cho châu lục này. Ông nói thêm, hợp tác Trung Quốc và châu Phi phải đem lại cho người dân Trung Quốc và châu Phi những lợi ích và thành công hữu hình, có thể thấy và cảm nhận được. Tại một sự kiện tương tự ở Nam Phi 3 năm trước, ông Tập cũng từng cam kết một khoản 60 tỷ đô la cho các nước ở khu vực này. Reuters dẫn số liệu cho biết rằng từ năm 2000 tới năm 2016, Trung Quốc cho các nước châu Phi vay khoảng 125 tỷ đô la. Trung Quốc lâu nay vẫn bác bỏ cáo buộc rằng Bắc Kinh theo đuổi chính sách ngoại giao bẫy nợ. Đó. Trung Quốc bảo vệ các quyết định tiếp tục cho châu Phi vay vì cho rằng châu lục này cần tiền để phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án của Trung Quốc cũng bị cáo buộc không bảo vệ môi trường và nhiều nhân công của nước này được đưa tới châu Phi thay vì sử dụng lao động địa phương. Nó đưa ra, nó nói gì dân? Nó đưa sang thì nó lập làng rồi đó. Và đây là một cái thông tin ngày 31 tháng 8 của website Đại Kỷ Nguyên cho thấy là anh phải rút lui ở Nepal. Dự án thủy điện Nepal khốn đốn vì nhà thầu Trung Quốc rút lui. Do chi phí tái định cư và khắc phục môi trường quá cao, công ty của Trung Quốc đã rút khỏi dự án thủy điện West Seti trị giá 1 tỷ 2 USD của Nepal. Theo South China Morning Post, phái đoàn cấp cao từ tập đoàn dầu đầu tư CWE, một công ty con của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, tuần này thông báo với các quan chức Nepal rằng họ muốn rút khỏi dự án thủy điện West Seti dù đã ký thỏa thuận hợp tác cách đây 6 năm. Trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn hợp đồng, các quan chức cấp cao của Nepal bao gồm Bộ trưởng Tài chính Yuvraj Khatiwada và Bộ trưởng Năng lượng Baksaman Pun đã đưa ra đề nghị giảm công suất phát điện từ 750 MW xuống 600 MW mà thôi. Trong cùng hợp đồng trị giá 1 tỷ 2 USD này và gia hạn hợp đồng mua bán điện từ 10 đến 12 năm. Anh giúp người ta là anh mua bán điện. Tuy nhiên, phái đoàn tập đoàn Tam Hiệp cho biết mặc dù đề nghị của chính phủ Nepal sẽ giải quyết một số quan ngại của họ, chi phí tái định cư và khắc phục môi trường cũng như việc đưa điện tới thủ đô Kathmandu từ dự án thủy điện nằm ở khu vực hẻo lánh sẽ rất khó khăn về mặt tài chính và kỹ thuật, tức là anh tàu anh tự ý rút lui mà anh Nepal giữ lại cũng không được đấy. Những cái bản bình luận thời trước thì tôi đã thấy rằng anh thất bại ở Chi Châu như thế nào, anh thất bại ở Đông Âu như thế nào, vì người ta không mắc mưu bẫy nợ, chỉ còn vài anh nhược tiểu ly ti có vẫn còn mắc mưu bẫy nợ, nhưng mà mắc mưu bẫy nợ rồi thì lại anh như là Philippines, anh cho anh Philippines vay nợ mà đến mãi đến là bây giờ chưa thấy anh đưa tiền ra thành Philippines. Lúc đầu thì ca tụng tàu dữ lắm, bây giờ bỏ tàu rồi đấy. Bây giờ ở Biển Đông, Mỹ đối phó với tàu như thế nào? Bản tin của Đại Kỷ Nguyên ngày 1 tháng 9, dấu ấn tuần qua, Mỹ gửi thông điệp không thể nhầm lẫn tới Trung Quốc về Biển Đông. Những chuyến bay liên tiếp của quân đội Hoa Kỳ tới Biển Đông, chưa kể cuộc tập trận hải quân với đồng minh Nhật Bản trong tuần qua, là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn tới Trung Quốc. Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đông hôm thứ Sáu với nhóm chiến đấu Escort Flotilla 4 của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, theo thông báo trên trang web của Hải quân Mỹ. Trước đó, hai chiếc B-52 của Mỹ đã tiến hành các bài tập ở Biển Đông vào hôm thứ Năm 30 tháng 8. Thông tin trên có nghĩa là các máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ đã hoạt động hai lần trên Biển Đông trong tuần qua. không rõ liệu các máy bay ném bom có bay qua các vùng lãnh thổ mà Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trong khu vực này hay không. Và các máy bay và tàu chiến Hoa Kỳ dưới thời ông Tổng thống Trump đã tăng cường hoạt động trên Biển Đông trước mối đe dọa về sự bành trướng và kiểm soát của Trung Quốc đối với vùng biển có những tuyến đường thủy quốc tế quan trọng. Ngày 22 tháng 8, một máy bay ném bom B-52 rời khỏi căn cứ không quân Anderson ở đảo Guam đã tham gia vào nhiệm vụ đào tạo CBP ở Biển Đông. Theo thông tin từ Bộ phận Quan hệ Công chúng của PACIF tiết lộ với BNet Insider, ngày 1 tháng 8, hai chiếc B-52 của F đã gọi là nhận. Vào đầu tháng 6, một cặp đấy cũng là B-52 nữa. Tóm lại là gì? Bản tin cho biết rằng đó là một thông điệp không thể nhầm lẫn. Theo Business Insider, các chuyến bay của Hoa Kỳ đã tiến hành trên Biển Đông là một phần sứ mệnh hiện diện liên tục máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm tăng cường sự răn đe của Mỹ khi đối mặt với mối đe dọa đang gia tăng từ Trung Quốc. Tin tức về các chuyến bay của Mỹ tại các vùng biển tranh chấp xuất hiện ngay sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Báo cáo đặc biệt lưu ý rằng các máy bay ném bom của Trung Quốc đang hoạt động với tần suất gia tăng phía trên các vùng biển trong khu vực. Động thái của quân đội Hoa Kỳ cho thấy quan điểm cứng rắn của chính quyền Trung Tâm trong lĩnh vực quân sự khi đối diện với những tham vọng của Trung Quốc. Quan điểm này là một khác biệt lớn so với chính quyền tiền nhiệm Obama. Và bây giờ đối lại thì anh Tàu cũng là diễn tập. Nhưng mà các cuộc diễn tập cũng thể hiện với Trung Quốc tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cởi mở và tự do. Một tầm nhìn có sự đồng thuận từ các đồng minh của Mỹ và được cho là trái ngược với những kế hoạch của Bắc Kinh trong khu vực. Chính quyền của chính Trung Tâm đã đề xuất chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm tăng cường hợp tác trong khu vực, đặc biệt là với Ấn Độ, Australia và Nhật Bản nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, trong đó có Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định Trung Quốc đang đe dọa và ép buộc các nước trong khu vực, trong khi Hoa Kỳ liên tục thực hiện các chuyến bay quân sự thách thức trên các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Kênh tuyên truyền Global Times của Bắc Kinh đặt ra nghi vấn rằng những diễn biến này là nhằm gây áp lực với Trung Quốc về tranh chấp thương mại dài nữa. Ngoài những diễn biến trên Biển Đông, chính quyền Trump cũng khiến Bắc Kinh phải lao đao khi ông đưa ra những chính sách thương mại mạnh mẽ nhằm lấy lại công bằng cho các doanh nghiệp Mỹ, chống lại một Trung Quốc mà ông nhiều lần cáo buộc là ăn cắp tài sản trí tuệ của nước Mỹ. Cũng trong tháng 8, Tổng thống Trump đã ký đạo luật ủy quyền quốc phòng, viết tắt là NDAA, một chính sách được đánh giá là toàn diện, giáng một đòn mạnh tới tới hàng loạt tham vọng của Bắc Kinh, từ Biển Đông đến thương mại và hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những động thái của Mỹ trên Biển Đông trong tuần qua một lần nữa củng cố thêm bức thông điệp tổng thể của chính quyền Trump đối với Bắc Kinh, mạnh mẽ chưa từng có trong suốt 8 năm của người tiền nhiệm tổng thống Obama, cũng như bất kể tổng thống khác nào khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là sự hưởng ứng của đồng minh Nhật Bản. Nhật triển khai 3 tàu khu trục đến Đông Nam Á. 3 tàu chiến thuộc lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hôm 26 tháng 8 khởi hành trong sứ mạng triển khai đến Đông Nam Á và Ấn Độ Dương trong 2 tháng. Một thông cáo nói lần triển khai này là để tăng cường năng lực tác chiến và thúc đẩy sự hợp đồng tác chiến với hải quân các nước đối tác trong khi đóng góp cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đội tàu chiến này bao gồm tàu khu trục chở trực thăng Kaga, 2 tàu khu trục hộ tống Inazuma và Suzuki. Các chiến hạm này sẽ lần lượt ghé các hải cảng ở Philippines, Singapore, Indonesia, Sri Lanka và Ấn Độ. Kể từ đại chiến Nhật chưa bao giờ có một chiếc hàng không mẫu hạm thật sự, nhưng hồi năm ngoái, Các nguồn tin chính phủ Nhật cho biết họ đang xem xét các kế hoạch tân trang lại các chiến hạm mới lớp Izumo để có thể chở theo được phiên bản chiến đấu cơ F-35 vốn cất cánh trong tầm ngắn. Chiến đấu cơ F-35 sẽ giúp bổ sung mạnh mẽ năng lực và phạm vi chiến đấu của các chiến hạm Izumo và Kaga và có thể sẽ làm năng lực quan trọng để giúp Nhật Bản cân bằng lại với hải quân ngày càng lớn mạnh
của Trung Quốc.
Bắc Kinh đã hết sức quan ngại về khả năng này, đến nỗi Bộ Ngoại giao của họ đã cảnh báo Nhật đừng nên chỉnh sửa gì các chiến hạm để chở theo máy bay. Trong lúc này, có tin rằng Trung Quốc đang đóng chiếc hàng không mẫu hạm thứ ba của họ. Chương trình phòng vệ năm 2018 được công bố mới đây của Nhật Bản nhấn mạnh hai mục tiêu lớn. Thứ nhất là đảm bảo năng lực răn đe hay đáp trả trước một phạm vi rộng các kịch bản xung đột và thảm họa. Thứ hai, để duy trì ổn định khu vực châu Á Thái Bình Dương và cải thiện môi trường an ninh toàn cầu. Vâng, đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tôi nhắc lại rằng chiến tranh lạnh đã phát triển trên toàn cầu để lập lại trật tự thế giới, để giải quyết những rối loạn do những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo và những mảnh vỡ của nền văn minh Cộng sản nó gây ra. Trong chiến tranh lạnh thì chúng ta đã từng thấy rằng đã có chiến tranh cục bộ. Bây giờ trên thế giới cũng đang có chiến tranh cục bộ như là ở Syria, nhờ một số các nước châu Phi khác nữa. Bây giờ lại có chiến tranh mậu dịch, chiến tranh thương mại. Tất cả những cái gì đó nó làm rối loạn cái trật tự thế giới mới mà thế giới đang muốn sắp đặt lại cho nó có trật tự hơn. Và bây giờ trong cái sự sắp đặt lại thì không còn trong chiến tranh lạnh nữa, mà nó sang chiến tranh gián điệp, chiến tranh sinh hóa, chiến tranh tin học, mà người ta gọi là chiến tranh kỹ thuật số. Và câu hỏi đặt ra rằng cái cuộc chiến tranh này thắng bại sẽ ra sao? Theo phân tích của tôi thì thắng bại là phe nào có nội lực mạnh hơn phe kia thì sẽ quyết định sự thắng bại. Mà nội lực của một nước là cái gì? Tôi đã nói nhiều lần rồi, là tài nguyên và trí tuệ. Và trên cái hành tinh này thì không có nước nào có đủ tài nguyên mà không cần phải tài nguyên của nước khác, là nước Mỹ. Và trí tuệ của nước Mỹ cũng là trí tuệ đi vào khoa học kỹ thuật số sớm hơn ai hết cả. Chỉ có nước Mỹ là có đủ tài nguyên và trí tuệ. Và các nước khác thì có thể cũng có trí tuệ mà lại không có tài nguyên, hoặc là có tài nguyên mà lại không có đủ những tài nguyên cần thiết. Có cái tài nguyên này lại không có cái tài nguyên khác. Cho nên phải lệ thuộc vào cái nguyên tắc gọi là interdependent, là tương thuộc nhau về vấn đề tài nguyên. Mà chỉ có nước Mỹ là có, không cần tương thuộc với nước nào cả. Đấy là tôi nhắc lại là Mỹ có cả hai, cho nên thắng bại có thể biết trước được trong cái cuộc đấu tranh về nội lực này. Nhưng với câu hỏi tiếp theo đặt ra là bao giờ cái sự thắng bại nó sẽ quyết định? Thì theo cái đánh giá của tôi là thắng bại tùy theo cái sức ép từ nước Mỹ đến mức độ nào. Hiện nay nước Mỹ còn bị chia ra đảng phái, cho nên cái sức ép của Mỹ chưa đủ mạnh. Và cái sức ép mà Mỹ mượn của đồng minh thì đồng minh của Mỹ cũng chưa tiếp xúc đủ cho nước Mỹ để tạo sức ép cho toàn thế giới. Cho nên bây giờ là thắng bại chưa có thể biết được. Và bên anh Nga thì thấy rõ là anh đang né đòn. Và trong khi né đòn như thế thì thấy rằng anh nước Nga đã lùi rồi. Anh Tàu thì cũng đã lùi rồi, nhưng mà còn ngoan cổ. Còn đưa những cái nỗ lực phá vây để mà tăng cái sức thương lượng đối với Mỹ. Nhưng mà những thông tin từ mấy tuần nay cho thấy rằng cái nỗ lực phá vây của anh Tàu đã thất bại. Anh phá vây ở Đông Âu cũng thất bại. Anh phá vây, anh thấy rằng chiến tranh thương mại Mỹ đánh cả các đồng minh thì anh liên kết với Liên Âu là cái liên kết nó đã thất bại. Ngược lại là Liên Âu đã đứng về phe Mỹ. Đấy, thành ra là nó nỗ lực phá vây của anh Tàu còn đã, nhưng mà anh còn phá vây là vì ít nhất là sức mạnh kinh tế của anh cũng còn đủ, mặc dầu là cái quỹ dự trữ quốc gia của anh đã có 3.000 tỷ, 3 trillion, nhưng mà thực ra là nợ công của anh là tới 270% của cái thì ra anh chỉ còn có 1.000 trillion thôi. Thành ra và vì thế cho nên anh đưa mấy nợ ra là anh hứa mà anh có đưa đâu thì thất bại. Thế cho nên cái nỗ lực phá vây của anh Tàu là trong ngắn hạn sẽ thấy rằng là nó vô ích. Tóm lại rằng thì theo ý tôi, theo sự đánh giá của tôi thì phải ít nhất phải vài năm nữa mới thấy lại thắng bại. Nhưng mà những chỉ dấu của sự thắng bại, tôi tin rằng chỉ vài tháng nữa, tức là khi mà nước Mỹ bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2018, để xem rằng Đảng Cộng Hòa của ông Trump và uy tín của ông Trump mà được củng cố và sự chia rẽ của nước Mỹ nó loãng đi, thì những chỉ dấu của sự thắng bại trong cái chiến tranh toàn cầu này nó sẽ rõ ràng, rất là xem rằng Mỹ có sẽ toàn thắng hay không. Tôi xin hết.